tạp chí Tiêu Điểm.
Từ sau cuộc cách mạng 1979, chế độ Hồi giáo Iran bị xem là kẻ thù đe dọa ổn định khu vực, bị cộng đồng quốc tế cấm vận trong suốt 30 năm cho đến tháng 7 2015. Sau khi ký hiệp định hạt nhân, thời thế mới bắt đầu thay đổi. Thế và lực của Iran trở thành quan trọng trong các hồ sơ nóng từ Iraq, Syria cho đến Yemen. Khủng hoảng trong nội bộ các vương triều dầu quả Ả Rập từ tháng 6 đến nay càng làm nổi bật vai trò của Tehran. Chế độ từng bị gọi là âm binh ác quỷ tác động ra sao trên bàn cờ khu vực? RFI đặt câu hỏi với Maya Kanden, chuyên gia chính trị Hoa Kỳ, và Pierre Razou, chuyên gia thế giới Ả Rập tại Đại học Quân sự Paris. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Iran từng bị xem là ác quỷ, bị nhốt trong quả ngục. Quan điểm này xuất phát từ chiến lược gia Zbigniew Brzezinski, cố vấn của Tổng thống Jimmy Carter và cũng là một người được Tổng thống Barack Obama xem là đàn anh và thường xuyên vấn kế. Tổng thống Obama cố gắng kéo Iran ra khỏi thế cô lập. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà các nước Tây Phương và các quốc gia Ả Rập xem chế độ Hồi giáo Iran là mối đe dọa. Chuyên gia thế giới Ả Rập Pierre Razou, giáo sư tại Đại học Quân sự Paris, giải thích.
Tất cả vấn đề bắt nguồn từ cuộc cách mạng Hồi giáo lật đổ quốc vương Iran, một đồng minh thân thiết của Mỹ và các nước Tây Phương trong vùng Vịnh Ba Tư. Tiếp theo đó là vụ tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tehran, bắt hàng trăm người làm con tin. Mỹ phải đưa biệt kích giải cứu, nhưng cuộc hành quân thất bại. Sau đó hai bên cắt đứt bang giao. Kể từ đó tình hình ngày càng xấu đi, tác động đến quan hệ giữa Iran và các quốc gia Tây phương khác. Điều trớ trêu là nhiều chính quyền tiếp nối sau đó tại Mỹ, từ Ronald Reagan cho đến Bill Clinton, đã tìm cách nối lại quan hệ với Iran, nhưng lần nào cũng thất bại. Nguyên do là Washington cũng như các nước châu Âu cùng phạm một sai lầm, đó là họ muốn thương lượng với Tổng thống Iran và không quan tâm đến giáo chủ lãnh đạo tinh thần Ayatollah Khomeini và sau đó là Ayatollah Ali Khamenei. Chính những nhà lãnh đạo tối cao này mới là kẻ nắm thực quyền ở Iran. Tây phương không hiểu rằng ở Iran hậu trường quyền lực rất phức tạp gấp trăm lần chính trường Mỹ. Bàn cờ chính trị ở Washington nếu so với Tehran chỉ là trò chơi đố vui để học. Giáo chủ tối cao của Iran không bao giờ dung thứ, không bao giờ để cho một nhân vật nào kể cả tổng thống dân cử lấn lướt. Do vậy, để đàm phán với Iran thì phải nói chuyện với Tổng thống và giới thân cận của Ayatollah.
Iran bị cô lập, tạo cơ hội cho Baghdad mở cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm, từ ngày 22 tháng 9 1980 khi Saddam Hussein tung quân tràn qua biên giới Iran cho đến ngày 20 tháng 8 1988. Nhận thấy chế độ Hồi giáo Iran thuộc hệ phái Shia có thể là điểm tựa cho người Hồi giáo Shia tại Iraq nổi dậy chống chính quyền trung ương Sunni. Tổng thống Iraq nhân cơ hội nội tình Iran còn bất ổn sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ vương quyền, bất ngờ khai chiến với Iran. Trong cuộc chiến này, Baghdad được Hoa Kỳ, Liên Xô, Tây Âu và khối Ả Rập ủng hộ, nhưng cuối cùng phải giảng hòa với Iran. Giáo sư Pierre Razou.
Một
cách cơ bản, Hoa Kỳ và Liên Xô lúc bấy giờ không ai ngờ xảy ra cuộc chiến Iran-Iraq và cũng không ủng hộ bên nào trong giai đoạn đầu. Đối với Washington và Moscow, chiến tranh Iran-Iraq làm xáo trộn bàn cờ chiến tranh lạnh. Mỹ cũng như Liên Xô không ai xúi dục Saddam Hussein tấn công Iran, nhưng sau đó đã tìm cách trục lợi. Chiến tranh làm Iran yếu đi, tuy có lợi cho Mỹ, nhưng vùng vịnh bị mất ổn định, cũng không tốt gì cho các đồng minh của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các vương triều dầu hỏa.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Trong thế trận phức tạp này, Iran đã trải qua nhiều tình thế trái ngược nhau, khi là đồng minh thân thiết nhất của Mỹ lẫn Tây phương, lúc thì bị xem là kẻ thù phải trói tay trói chân, rồi gần đây lại được kẻ thù xoa dịu bất chấp nghịch lý, nhà phân tích Maya Kanden.
Oui, ce qui est certain, c'est que effectivement, puisqu'on revient un peu sur l'histoire de la région, si on prend sur la politique américaine au Moyen-Orient sur le temps long, la rupture de 79
Điều chắc chắn là nếu nhìn theo chiều dài chính sách của Mỹ tại vùng Vịnh và Trung Đông, thì cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 tại Iran đã làm gián đoạn chính sách này và buộc Washington phải thay đổi chiến lược. Cho đến năm 1979, chiến lược của Mỹ đặt trên cơ sở quân bình, một mặt dựa trên Ả Rập Xê Út qua thỏa thuận Quincy năm 1945. Mỹ bảo vệ vương quyền, Riyadh cung cấp dầu hỏa. mặt khác đặt trên Iran, mà cụ thể là cuộc đảo chính năm 1953 và đưa Shah Iran về nước lên ngôi. Nhưng đến năm 1979 thì thế quân bình này bị đảo lộn. Biến cố này còn nghiêm trọng hơn cuộc chiến 1991 khi Saddam Hussein xua quân Iraq đánh chiếm Kuwait và Hoa Kỳ phải đưa quân can thiệp ồ ạt giải cứu Kuwait. Tuy nhiên, để có thể hiểu Washington tính toán gì thì chúng ta phải cần xem kỹ chính sách ngoại giao của Barack Obama khi ông ấy tìm mọi cách nối lại quan hệ với Tehran một cách khôn ngoan hơn các tổng thống tiền nhiệm. Tổng thống Obama cố gắng tái lập thế cân bằng với Ả Rập Xê Út để Mỹ có thể rút chân ra khỏi Trung Đông. Tuy nhiên, với chính quyền Donald Trump, dường như Washington muốn dấn thân can thiệp sâu hơn.
Vấn đề then chốt ở đây là vì nguyên nhân sâu xa nào mà trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama, Washington phải tìm mọi cơ hội để nới lỏng cấm vận kinh tế chính trị ngoại giao Iran? Và vì sao Mỹ phải thay đổi chính sách cho dù không được các đồng minh Tây phương khác tán thành?
Je pense qu'il y avait une série de facteurs. Le premier, peut-être à très court terme, Barack Obama a été élu pour mettre fin aux guerres de Bush. Il y avait une pression très forte de l'opinion, mais aussi le problème de.
Có một loạt yếu tố xảy đến. Trước hết, trong ngắn hạn, Tổng thống Obama được bầu với lời hứa rút ngắn cuộc chiến tranh do Tổng thống George W. Bush khởi động và đem binh sĩ Mỹ về nước. Do vậy, Obama bị áp lực của công luận rất mạnh, phải rút quân về và tập trung vào các vấn đề trong nước, từ kinh tế cho đến xã hội. Ông Obama đúng là một tổng thống muốn cải thiện các vấn đề thuộc nội tình nước Mỹ hơn là can thiệp ở nước ngoài. Ông nói rõ là muốn giữ khoảng cách với Trung Đông và nhất là không muốn can dự vào một cuộc chiến mới. Tuy nhiên, ý định này không thực hiện được và vào năm 2004, ông lại phải đưa quân vào Iraq. Để trở lại chủ đề Iran, thì tại Mỹ có khái niệm được đặt tên là cân bằng từ xa. Có nghĩa là để cho Iran đóng một vai trò trong ván cờ duy trì quân bình tại Trung Đông. Dĩ nhiên Obama bị Ả Rập Xê Út và Israel chỉ trích nhiều lắm, bị cho là ngây thơ, xem nhẹ khả năng gây rối của Iran.
Ngây thơ hay thực tiễn, trong những năm cuối nhiệm kỳ 2, Tổng thống Obama đã thành công buộc Iran cam kết bỏ tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân. Hiệp định 2015 mở đường cho Iran hội nhập vào bàn cờ thế giới. Tuy nhiên, con đường trước mặt không phải thênh thang. Một phần vì Iran can dự vào nhiều cuộc khủng hoảng trong vùng Trung Đông, vẫn xung khắc với Israel và với các nước Ả Rập theo hệ phái Sunni. Chuyên gia Pierre Razou.
Sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, si Obama justement essaye de réengager.
Để trở lại chủ đề của chúng ta là Iran, thì đúng là Obama phải quay trở lại Trung Đông, bởi vì nhiều tổng thống Mỹ khác cũng đã tìm cơ hội cho Iran đóng vai trò quan trọng. Obama cũng như một số giới chức Mỹ thân cận tin rằng Iran là một cường quốc khu vực, không thể bỏ qua một bên. Tuy Tehran là thủ phạm gây ra một số vấn đề, nhất là tham vọng hạt nhân quân sự, nhưng Iran là yếu tố giải pháp hơn là yếu tố khủng hoảng. Có thể chính các vương triều vùng vịnh từ những năm 2011, 2012, 2013 đã gián tiếp gây ra những vấn đề tại vùng vịnh. Do vậy, Washington ý thức rõ là các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, cho dù là nội chiến ở Syria, ở Iraq hay căng thẳng tại Liban đều không thể giải quyết được nếu không đối thoại với Iran mà chỉ bàn thảo với các nước khác trong khu vực. Quan điểm này đã gây ra bất đồng giữa Obama với châu Âu. Obama và giới thân cận của ông hiểu rằng cần phải đối thoại với Iran và Nga. Mỹ đã bí mật tiếp xúc với Iran ở Oman. Trong khi đó, các thủ đô châu Âu cố thủ trong lập luận Iran không đáng tin cậy vì vẫn ôm tham vọng hạt nhân quân sự.
Đâu là mục tiêu xa của Iran trong chiến lược hội nhập? Xung đột giữa hai hệ phái Shia và Sunni có nguy cơ gây lo ngại hơn Daesh hay nội chiến Syria. Chính quyền Donald Trump đã dứt khoát chọn một chiến lược rõ ràng hay chưa? Mời quý thính giả theo dõi phần tiêu điểm thời sự tuần tới, trở lại trong thế chủ động.